Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 3 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là mục điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với đông đảo các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có bài huấn nhủ ngắn dựa trên đoạn tin mừng theo Thánh Matthew của Chủ nhật thứ hai mùa chay. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn nhủ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
In questa seconda domenica di Quaresima viene proclamato il Vangelo della Trasfigurazione.
Vào Chủ nhật thứ hai mùa chay này, tin mừng về Chúa biến hình được công bố. Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi và tỏ mình ra cho các ông với tất cả vẻ đẹp của Con Thiên Chúa. Chúng ta hãy dừng lại một chút ở khung cảnh này và tự hỏi, vẻ đẹp này bao gồm những gì? Các môn đệ thấy những gì? Một hiệu ứng trình diễn? Không, không phải vậy. Họ nhìn thấy ánh sáng thánh thiện của Thiên Chúa chiếu tỏa trên khuôn mặt và y phục của Chúa Giêsu, là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha. Người mặc khải sự vĩ đại của Thiên Chúa, vẻ đẹp của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu, và do đó, các môn đệ đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp và sự huy hoàng của tình yêu Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Kitô, một sự thưởng nếm trước của thiên đàng. Thật là điều bất ngờ cho các môn đệ. Từ lâu, họ đã tận mắt chứng kiến khuôn mặt của tình yêu, và họ chưa bao giờ nhận ra khuôn mặt ấy đẹp như thế. Chỉ đến bây giờ, họ mới nhận ra điều đó với niềm vui vô hạn. Thực tế, với kinh nghiệm này, Chúa Giêsu đang huấn luyện họ, đang chuẩn bị họ cho một bước quan trọng hơn. Thật vậy, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ phải biết cách nhận ra vẻ đẹp tương tự ở nơi người, khi người bị treo trên thập giá và khuôn mặt của người bị biến dạng. Phêrô khó khăn để hiểu, ông muốn thời gian dừng lại, muốn đặt mọi khung cảnh ở trạng thái tạm dừng, muốn ở lại đó và kéo dài trải nghiệm tuyệt vời này. Nhưng Chúa Giêsu không cho phép. Thật sự, ánh sáng của người không thể bị giảm xuống thành một khoảnh khắc kỳ diệu. Nếu như thế, ánh sáng ấy trở thành một thứ nhân tạo và giả tạo, tan biến trong làn sương mù của những cảm giác thoáng qua. Trái lại, Chúa Kitô là ánh sáng dẫn lối hành trình như cột lửa cho dân chúng trong sa mạc. Vẻ đẹp của Chúa Giêsu không làm cho các môn đệ xa rời thực tại cuộc sống, nhưng ban cho họ sức mạnh để theo người lên Jerusalem đến tận thập giá. Vẻ đẹp của Chúa Giêsu không phải là bỏ trốn thực tại, nhưng thúc đẩy bạn bước tới. Anh chị em thân mến, tin mừng này chỉ ra một con đường cho chúng ta. Tin mừng dạy chúng ta biết tầm quan trọng của việc ở với Chúa Giêsu, ngay cả khi không dễ để hiểu được mọi điều người nói và làm cho chúng ta. Thật vậy, chính nhờ ở với người mà chúng ta học cách nhận ra nơi khuôn mặt của người, vẻ đẹp rạng người của tình yêu trao ban, ngay cả khi mang dấu thập giá. Và chính tại trường học của người, chúng ta học cách cảm nhận cùng một vẻ đẹp trên khuôn mặt của những người cùng bước bên cạnh chúng ta hàng ngày. Các thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người chăm sóc chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Bao nhiêu khuôn mặt sáng ngời, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu nước mắt và vết sẹo nói lên tình yêu xung quanh chúng ta. Chúng ta học cách nhận ra và lấp đầy con tim bằng những điều ấy. Sau đó, chúng ta lên đường mang lại ánh sáng mà chúng ta đã nhận được cho những người khác bằng những việc làm cụ thể của tình yêu, dấn thân một cách quảng đại hơn vào những công việc hàng ngày của chúng ta, yêu thương, phục vụ và tha thứ với lòng nhiệt thành và sẵn sàng hơn. Chiêm ngắm sự kỳ diệu của Thiên Chúa, chiêm ngắm khuôn mặt của Thiên Chúa phải đưa đến việc phục vụ người khác. Chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có biết nhận ra ánh sáng tình yêu của Chúa trong cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có nhận ra điều đó với niềm vui và lòng biết ơn trên khuôn mặt của những người yêu mến chúng ta không? Chúng ta có đang tìm kiếm xung quanh mình những dấu hiệu của ánh sáng này, ánh sáng lấp đầy trái tim chúng ta và mở rộng chúng ta để đón nhận tình yêu và sự phục vụ không? Hay chúng ta thích những ngọn lửa rơm thần tượng vốn khiến chúng ta xa lánh và khép kín chính mình? Chúng ta yêu thích ánh sáng thật của Chúa hay ánh sáng giả tạo của các thần tượng? Xin mẹ Maria đấng luôn giữ trong lòng ánh sáng của con mẹ, ngay cả trong bóng tối của đồi Can Vê, luôn đồng hành với chúng ta trên con đường tình yêu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc ave Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, trước hết Đức Thánh Cha chia buồn và bày tỏ sự gần gũi với những người bị thương và gia đình của những người thân qua đời trong vụ tai nạn tàu ở Hy Lạp. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự đau buồn về thảm họa đắm tàu ở vùng nước Kutro thuộc tỉnh Crotone với nhiều người chết. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Ngài cũng gửi lời cảm ơn đến những người dân địa phương đã liên đới, hỗ trợ và đón tiếp những anh chị em sống sót. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi sự dấn thân của mọi người để thảm họa này không xảy ra nữa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào thăm mọi tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin. Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Giáo hội đích thật.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Hướng đến một hội thánh công giáo đích thật, khoa giáo hội học cho thiên niên kỷ thứ ba của tác giả Thomas Rawls, dòng tên, nguyên tác Toward a Truly Catholic Church, an Ecclesiology for the Third Millennium, được chuyển ngữ bởi linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông. Kính thưa quý thính giả, cha Thomas Rawls, linh mục dòng tên, sinh năm 1941, hiện đang là giáo sư thần học công giáo tại Đại học Mary Chilton và Viện Đại học Loyola Marymount tại Los Angeles. Ngài đã cho xuất bản 22 quyển sách và hơn 280 bài viết. Độc giả Việt Nam không xa lạ gì với tác giả nổi tiếng thế giới này vì một số sách của ngài đã được dịch sang tiếng Việt, trong đó có những quyển như Dẫn vào thần học, Đức Giê-xu là ai? Và Đạo Công giáo thiên niên kỷ thứ ba. Trong quyển Hướng đến một hội thánh công giáo đích thật, ngài đã cho thấy rất rõ thế nào là hội thánh công giáo. Hội thánh này hiệp thông với các hội thánh và các cộng đoàn hội thánh ra sao? Thời kỳ tục hóa này có tác động thế nào đối với hội thánh công giáo toàn cầu? Và làm thế nào để dung hòa giữa những căng thẳng giữa hội thánh công giáo đích thật với các hội thánh khác, giữa hiệp đoàn tính của các giám mục và quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng, giữa thừa tác vụ của hội thánh công giáo với thừa tác vụ của các hội thánh khác và những điều kiện để trở thành hội thánh công giáo đích thật của thiên niên kỷ thứ ba này. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần nội dung chương thứ 9 của cuốn sách với tựa đề Một hội thánh công giáo đích thật. Tác giả viết, hội thánh hôm nay đang sống trong một thế giới rất khác với thế giới thuộc thế kỷ vừa qua. Các mạng truyền thông không ngừng gia tăng, đang hợp nhất các dân tộc trên toàn thế giới, thống nhất các nền kinh tế, các thị trường tài chính và các hệ thông tin vẫn đang góp phần cho hiện tượng được gọi là toàn cầu hóa. Đồng thời, một số thần học gia cũng thấy hiện tượng tương tự đang tác động trên hội thánh, cùng với việc một hội thánh có tính hoàn vũ đã xuất hiện rồi. Trong chương này, tác giả muốn đào sâu một số gợi ý về việc toàn cầu hóa đối với Ecclesia Catholica, một hội thánh hoàn vũ là một hội thánh công giáo đích thật. Khi nói về tích cực và tiêu cực về toàn cầu hóa, tác giả viết, Đức Giáo Hoàng John Paul II kêu gọi chú ý tới cả những ám chỉ tích cực và tiêu cực của việc toàn cầu hóa về kinh tế. Cách tích cực, toàn cầu hóa đem theo mình tính hiệu quả, việc gia tăng sản xuất và các mối liên hệ giữa các quốc gia có thể đem lại sự đoàn kết hơn nơi các dân tộc. Tuy nhiên, nếu toàn cầu hóa bị các quy luật thị trường được áp dụng, chỉ để những người có uy thế chấp nhận, thì hậu quả chắc chắn chỉ có thể là tiêu cực thôi. Sự đe dọa người ta cảm nhận được từ việc toàn cầu hóa đối với các căn tính văn hóa và tôn giáo đều đưa tới một sự hồi sinh của chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa chính thống về tôn giáo, Hồi giáo, Hindu, Do Thái giáo và Công giáo, và như thế cũng đưa tới sự chia rẽ lớn hơn. Kết quả là sự thù địch và đương đầu giữa các dân tộc. Ngày nay tại nhiều quốc gia, Kitô hữu bị quấy rối, ngăn chặn không cho loan báo tin mừng, hay làm cho người ta trở lại, hay là nạn nhân của cuộc bạo động phe phái. Hay khi nói về hội thánh và toàn cầu hóa, tác giả viết, toàn cầu hóa có ý nghĩa gì đối với hội thánh? Theo một số cách, thì toàn cầu hóa phản ánh một hiện tượng tương tự, việc xuất hiện một hội thánh toàn cầu. Walter Pullman tiên đoán phong trào này của hội thánh hướng đến bán cầu phía Nam, với trung tâm hấp lực của nó trong thế giới thứ ba. Nhưng nếu hội thánh thứ ba này xuất hiện trong các quốc gia mới độc lập thuộc thế giới thứ ba, thì đó là một hội thánh đang đương đầu với những thách thức mênh mông do khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, do sự tham nhũng khắp nơi, do các chế độ đàn áp và do sự bạo động có tổ chức kèm theo tạo nên. Sự đa dạng của hội thánh toàn cầu với những cách diễn tả mới về hội thánh xuất hiện tại Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin đã trở nên ngày một rõ ràng hơn. Vì các hội thánh này sẽ bắt nguồn từ các nền văn hóa khác nhau, nên địa vị xã hội của hội thánh ấy sẽ nâng cao các nền thần học về bối cảnh, thường khác với nền thần học truyền thống phương Tây về khái niệm và quan tâm. Nhưng chính sự đa dạng này cũng đem theo mình một loạt thách thức riêng của nó. Vậy còn hội thánh Công giáo Roma, tác giả viết, đối với hội thánh Công giáo Roma nói riêng, việc thống nhất các khoa thần học và các cách tiếp cận những vấn đề mục vụ khác nhau sẽ làm bật lên những căng thẳng giữa các hội thánh địa phương hay vùng miền với Roma. Nhưng việc toàn cầu hóa muốn nói rằng hội thánh của Đức Kitô ít nhất cũng có tiềm năng trở thành một hội thánh hoàn vũ đích thật, một Ecclesia Catholica ấp ủ một sự đa dạng khó tin của con người. Đồng thời, một số cộng đoàn, vì sợ thay đổi và sợ đánh mất căn tính riêng, sẽ chống lại yêu cầu phải có một hội thánh công giáo đích thật, hay chống lại cả ý tưởng về một sự hợp nhất hữu hình. Như vậy, thách thức đối với hội thánh công giáo là gì? Một trong những thách thức đối với hội thánh công giáo Roma với tư cách là sự hiệp thông các hội thánh trên toàn thế giới, đó là làm thế nào để cân bằng địa phương và phổ quát, hiệp đoàn và quyền tối thượng, các hội thánh thuộc vùng, miền và quyền bính của Roma. Sự xuất hiện của các nền thần học bối cảnh địa phương làm tăng thêm căng thẳng ấy. Thách thức đối với hội thánh công giáo hiện vẫn là hội thánh phải làm thế nào để có thể duy trì sự quân bình giữa những cách diễn tả có tính toàn cầu và địa phương về hội thánh. Hội thánh có thể nâng đỡ và khích lệ việc xuất hiện các cách diễn tả đích thật về hội thánh trong các nền văn hóa khác nhau thế nào, để khi chấp nhận những khác biệt về luật, phụng vụ và cách diễn tả thần học, vẫn không phải hy sinh sự hiệp thông của hội thánh công giáo với tư cách là một hội thánh của toàn thế giới. Robert Schreider cho rằng một khái niệm canh tân về công giáo tính có thể cung cấp chìa khóa để đáp ứng những thách thức của một hội thánh toàn cầu. Hai khía cạnh truyền thống của công giáo tính, việc trải rộng khắp thế giới và sự viên mãn về đức tin cần phải được hiểu sâu hơn. Việc trải rộng khắp thế giới có những ám chỉ quan trọng đối với những vấn đề về hội nhập văn hóa và sự căng thẳng giữa các hội thánh địa phương và Roma ta đã bàn tới. Nếu các nền văn hóa đa dạng, ít ra cũng là những máng chuyển đức tin dù bất toàn, thì một hội thánh toàn cầu phải tôn trọng các nền thần học địa phương và cách diễn tả đa dạng về văn hóa. Tác phẩm gồm 11 chương, trong đó đề cập đến những tông huấn và các vấn đề như Lumen Gentium, Gaudium et Spes, các ẩn dụ và mô hình về hội thánh, sự hiệp thông trong thân mình Đức Kitô, thừa tác vụ tông đồ của hội thánh, việc bảo vệ truyền thống tông đồ, những đặc điểm của hội thánh, đón nhận và hiệp thông, một hội thánh công giáo đích thật, các thách thức đối với hội thánh Kitô giáo khác và những thách thức hội thánh công giáo Roma phải đương đầu. Thưa quý thính giả, tác phẩm hướng đến một hội thánh công giáo đích thật với sự rõ ràng, dễ tiếp cận và sâu sắc đặc biệt. Charles giúp chúng ta hiểu được những điều chủ yếu nhất của đức tin Kitô giáo trong một hội thánh và thế giới đang được đánh dấu bằng sự phân cực và mâu thuẫn này. Ước mong rằng quyển sách này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho những người đang tha thiết với đức tin, với hội thánh công giáo và sự hợp nhất của hội thánh. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm hướng đến một hội thánh công giáo đích thật có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3, cầu cho các nạn nhân của tệ nạn lạm dụng.
Vatican, trong video Ý cầu nguyện của tháng 3 được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 3, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người bị lạm dụng, đặc biệt cho những người bị lạm dụng bởi các thành viên của cộng đoàn giáo hội, để họ tìm thấy trong chính giáo hội một câu trả lời cụ thể cho sự đau đớn và nỗi thống khổ của họ.
Mở đầu video, Đức Thánh Cha nhận định rằng đối diện với những trường hợp lạm dụng, đặc biệt là những trường hợp do các thành viên của giáo hội gây ra, việc cầu xin sự tha thứ thôi thì chưa đủ. Ngài giải thích rằng việc cầu xin sự tha thứ là cần thiết, nhưng các nạn nhân cần câu trả lời, cần những hành động cụ thể để khắc phục những nỗi kinh hoàng mà họ đã phải gánh chịu và ngăn chặn chúng tái diễn. Đức Thánh Cha đề ra một cách thế để đối phó với các lạm dụng là phải đưa chúng ra ánh sáng. Ngài nhấn mạnh rằng tệ nạn lạm dụng là một bi kịch không thể được che giấu, cả trong giáo hội cũng như trong gia đình, trong những hội nhóm hoặc trong các loại tổ chức khác, và giáo hội phải là kiểu mẫu trong việc này. Một điều căn bản được Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là giáo hội phải cung cấp những không gian an toàn để các nạn nhân được lắng nghe, được hỗ trợ về mặt tâm lý và được bảo vệ. Cha Frederick Fornos, giám đốc quốc tế của mạng lưới toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nhận xét về ý cầu nguyện tháng này. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói từ tận đáy lòng rằng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô chìm xuống đáy biển còn hơn. Điều này cho thấy sự đau khổ của Chúa Giêsu khi đối mặt với tội ác không thể dung thứ này. Cha Fornos nhắc lại lời của Đức Thánh Cha đã khuyến khích chúng ta trong thư gửi dân Chúa vào năm 2018. Trong đó, Ngài trích dẫn lời khuyên của Thánh Ignacio thành Loyola: khi chúng ta gặp sầu khổ do những vết thương của giáo hội gây ra, chúng ta sẽ cùng với mẹ Maria làm điều này, càng cầu nguyện hơn nữa. Trích Linh Thao số 319. Cha Fornos giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn giáo hội công giáo cầu nguyện trong tháng 3 cho các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục và lương tâm và lạm dụng tình dục. Cha Fornos giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn giáo hội công giáo cầu nguyện trong tháng 3 cho các nạn nhân của lạm dụng quyền lực và lương tâm và lạm dụng tình dục, để đánh thức lương tâm của chúng ta và khơi dậy tình liên đới và sự dấn thân của chúng ta đối với một nền văn hóa quan tâm và quyết tâm chiến đấu chống lại mọi loại và hình thức lạm dụng. Theo cha, cầu nguyện mở lòng chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe và nhìn thấy và dẫn dắt hành động chống lại những tội ác làm biến dạng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và khuôn mặt giáo hội, để chúng ta có thể tìm thấy, như ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha nói, những phản ứng cụ thể đối với nỗi đau và sự thống khổ của các nạn nhân.
Công bố logo và khẩu hiệu chính tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary.
Vatican, ngày 1 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh đã công bố logo và khẩu hiệu chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023.
Chúa Kitô là tương lai của chúng ta là khẩu hiệu cho chuyến viếng thăm ngoại Ý lần thứ 41 của Đức Thánh Cha tới thủ đô Budapest của Hungary. Logo của chuyến viếng thăm có yếu tố trung tâm là cầu xích Budapest, cây cầu lâu đời nhất của Hungary bắc qua sông Danube, vốn là biểu tượng của thủ đô và đất nước. Ban đầu, cây cầu được xây dựng để nối hai thành phố Buda và Pest. cây cầu được làm bằng xích ở Budapest gợi lên ý tưởng thường được Đức Thánh Cha nhắc đến về tầm quan trọng của việc xây dựng những nhịp cầu giữa con người với nhau. Màu vàng và trắng là màu cờ của tòa thánh và màu đỏ, trắng và xanh lá cây là màu cờ của Hungary, gặp nhau trên hai trụ cầu. Logo được viền bởi một hình tròn tượng trưng thánh thể, nhưng cũng tượng trưng cho thế giới được cứu chuộc bởi Chúa Kitô. Ở phía bên trái của vòng tròn, một cây thánh giá gợi lại bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 12 tháng 9 năm 2021 tại Budapest. Trong đó, Ngài hy vọng cây thánh giá sẽ trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Ở phía bên phải của vòng tròn có khẩu hiệu Chúa Kitô là tương lai của chúng ta, cùng với hàng chữ Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary ngày 28 đến 30 tháng 4 năm 2023. Trong những ngày viếng thăm, trước hết Đức Thánh Cha sẽ thăm hữu nghị Tổng thống Hungary, gặp gỡ Thủ tướng và sau đó là gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Chiều ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm những người tị nạn và người nghèo, cũng như với các trẻ em của Học viện Chân Phước Laszlo Bassani-Trasman. Theo các nguồn tin địa phương, kể từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine, gần 1 triệu công dân Ukraine đã đến Hungary với tư cách là người tị nạn. Ngày cuối cùng sau khi dâng thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Kossuth Lajos vào ban sáng, ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới đại học và văn hóa trước khi chào biệt Hungary để trở về Roma.
Liên Hội đồng Giám mục Á Châu phát hành sách mới về việc cùng đi với Chúa Giê-xu.
Thái Lan, bên lề khóa họp cấp châu lục của Giáo hội Á Châu chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục về hiệp hành được tổ chức tại Bangkok ngày 24 tháng 2 vừa qua, Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã phát hành một cuốn sách mới có tựa đề Người dân châu Á cùng đi với Chúa Giê-xu.
Cuốn sách dài 150 trang được viết bởi cha George Blahotham, dòng Đông Bosco, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Chính cha Blahotham cũng đã giới thiệu cuốn sách với Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục. Cuốn sách có những tin ngắn và những suy tư về Thượng hội đồng và hiệp hành được viết dưới các thể loại văn xuôi, thơ và nghệ thuật. Cha Vlad Hotram cho biết cuốn sách là thành quả nỗ lực của nhiều người từ khắp châu Á, những người đã đóng góp những chứng từ, suy tư, tác phẩm nghệ thuật và những câu chuyện. Cuốn sách phản ánh về những thực tế khác nhau của châu Á và những thách đố đối với giáo hội. Đức Hồng Y Charles Maungbo của Yangon gọi cuốn sách là một hướng dẫn mục vụ để suy tư cho giáo hội ở châu Á.
Các giám mục Nigeria kêu gọi bình tĩnh và cầu nguyện sau cuộc bầu cử gây tranh cãi.
Nigeria, các giám mục Nigeria kêu gọi người dân bình tĩnh và tuân thủ luật pháp và cầu nguyện khi sự giận dữ của người dân dâng cao sau thông báo về việc ông Bello Tinubu đắc cử tổng thống. Các giám mục cũng đã đặt câu hỏi về tính minh bạch của quá trình bỏ phiếu.
Ông Bola Tinubu là ứng cử viên của đảng All Progressive Congress, đang cầm quyền và sẽ kế nhiệm ông Muhammadu Buhari, người có nhiệm kỳ tổng thống đánh dấu giai đoạn dân chủ dài nhất kể từ khi Nigeria được độc lập. Nhưng nhiều người Nigeria đã bày tỏ hy vọng về một sự thay đổi trong chính quyền nước này, nơi đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh, thất nghiệp, nghèo đói gia tăng và tham nhũng tràn lan. Sự tức giận đang gia tăng sau tuyên bố chiến thắng của ông Tinubu và các nhà lãnh đạo phe đối lập cho rằng các cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận và đang kêu gọi một cuộc bỏ phiếu mới. Nhiều người lặp lại lời kêu gọi và mối quan tâm của họ, trong đó có Caritas Nigeria, tổ chức đã triển khai hơn 6.000 quan sát viên ở tất cả 36 bang của Nigeria. Khi kết quả chính thức từ các cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi xác nhận chiến thắng của ông Tinubu sau một quá trình đầy trở ngại, chậm trễ, bất ổn và khó khăn kỹ thuật, bao gồm cả việc Ủy ban Bầu cử Quốc gia không đảm bảo tính minh bạch bằng các thủ tục công nghệ mới. Các giám mục Nigeria cũng lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về công việc của Ủy ban. Đức Tổng giám mục Lucius Iweyuru Iwori, Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho biết, từ rất lâu rồi chúng tôi đã cầu nguyện cho các cuộc bầu cử hòa bình, minh bạch và đáng tin cậy, cũng như việc truyền tải kết quả một cách chính xác. Trong một tuyên bố, Ngài nhắc lại nhiều lời hứa đã đưa ra trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử cuối tuần qua, trong đó hơn 87 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu. Ngài nói rằng Ngài lấy làm tiếc, kinh nghiệm của nhiều cử tri trong ngày bầu cử khác xa với lời hứa là sẽ không có ngăn cản hay trở ngại gì. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi Ủy ban thực hiện các bước thích hợp để giải quyết các vấn đề đáng quan tâm nhằm giảm căng thẳng và vì lợi ích chung. Theo ngài, Ủy ban có nhiệm vụ phải làm điều đúng đắn ngay bây giờ để đảm bảo rằng ý chí tập thể của cử tri không bị vi phạm, để khôi phục niềm tin của người dân vào chính phủ và các thể chế của nó.
7.000 bạn trẻ Đức tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37.
Munich sẽ có 7.000 bạn trẻ Công giáo Đức tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 tại Lisbon, được tổ chức từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm nay.
Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục đang có cuộc họp đại hội mùa xuân ở Dresden. Và ngày 28 tháng 2, các giám mục đã có buổi nói chuyện về Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Lisbon vào tháng 8 tới. Các vị mục tử cho biết đến nay, trong số hơn 400.000 bạn trẻ trên toàn thế giới đã đăng ký tham dự sự kiện quốc tế này, thì qua nền tảng chính thức của các giáo phận đã có 7.000 bạn trẻ Công giáo Đức đăng ký tham gia. Theo Đức cha Johannes Weber, Giám mục phụ tá giáo phận Onas Bruek, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức, con số này thấp hơn nhiều so với những ngày giới trẻ thế giới trước đây. Ngài cho rằng tình trạng trong giáo hội cũng ảnh hưởng đến người trẻ, khiến một số rút lui. Đức cha Chủ tịch cho biết sự tham gia của các bạn trẻ sẽ được đặc trưng bởi các cuộc hành hương cấp giáo phận và những khoảnh khắc giao lưu với những người trẻ của các giáo phận Bồ Đào Nha, và các bạn trẻ sẽ ở lại Bồ Đào Nha trong một hoặc hai tuần. Một trong những tâm điểm của cuộc gặp gỡ sẽ là chủ đề về tính bền vững và bảo vệ thụ tạo. Về điều này, Đức cha nói rằng những người trẻ của chúng ta cũng nhận thức được trách nhiệm của họ về bảo vệ môi trường. Vì thế, thay vì đi bằng máy bay, nhiều nhóm sẽ đến đại hội giới trẻ trong nhiều ngày bằng xe, mặc dù mệt mỏi. Một số bạn đã phát động chiến dịch làm sạch địa phương để khuyến khích tiêu dùng bền vững và quản lý chất thải tốt hơn. Đức cha cho biết thêm, tại Lisbon vào ngày 2 tháng 8, nhóm quốc tế của Liên đoàn Thanh niên Công giáo Đức sẽ tham gia diễn đàn về công bằng khí hậu. Đối với những người hành hương Đức, ngoài chương trình chính, một điểm đón tiếp sẽ được tạo ra ở trung tâm Lisbon. Tại đây, họ có thể trải nghiệm sự yên bình và thư thái trong khu vườn của Viện Goth.
Vi phạm quyền của các Kitô hữu gia tăng ở Iran.
Tehran, theo báo cáo năm 2023 về vi phạm quyền của các Kitô hữu ở Iran được công bố gần đây bởi 4 tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo, trong năm vừa qua tại Iran gia tăng các vụ vi phạm quyền của Kitô hữu, với 134 Kitô hữu bị bắt vào năm 2022 vì các vấn đề liên quan đến đức tin.
Mặc dù việc các Kitô hữu Iran bị giết vì đức tin không còn phổ biến, nhưng theo báo cáo của Article 18, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở London và 3 tổ chức khác cho đến nay ở Iran vẫn không có tự do tôn giáo. Trong năm vừa qua, có 134 Kitô hữu bị bắt giữ vì các vấn đề liên quan đến đức tin, nhiều gấp đôi so với 59 trường hợp được ghi nhận vào năm 2021, và ít nhất 30 Kitô hữu đã phải nhận án tù hoặc buộc phải sống lưu vong. Cho đến cuối năm 2022, ít nhất 17 Kitô hữu vẫn ở trong tù, chịu các bản án lên đến 10 năm với các tội danh như chống an ninh quốc gia và tuyên truyền chống chế độ. Như báo cáo đã nhấn mạnh, thực hành một tôn giáo khác với Hồi giáo Shia bị coi là mối đe dọa đối với Cộng hòa Hồi giáo và các giá trị của chế độ này. Đây là lý do tại sao trong năm qua, 2 Kitô hữu người Armenia gốc Iran đã bị kết án 10 năm tù vì tổ chức các cử hành tại nhà riêng. Hơn nữa, trong năm 2022, báo cáo đã ghi nhận 49 trường hợp tra tấn tâm lý và 98 khiếu nại về lạm dụng, mặc dù con số thực tế lớn hơn nhiều vì nạn nhân thường không tố cáo, và 468 cá nhân, bao gồm cả người thân không phải là Kitô hữu của các bị cáo, đã bị bắt theo luật Iran. Một khía cạnh khác được báo cáo xem xét liên quan đến các nơi thờ phượng, chỉ có 4 nhà thờ nói tiếng Farsi vẫn được phép hoạt động trong lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách vẫn chưa cho phép mở cửa trở lại sau khi các cửa hàng tôn giáo bị trực tiếp đình chỉ trong đại dịch COVID-19. Cộng đoàn Kitô giáo được chính thức công nhận của Iran, bao gồm các cộng đoàn Armenia và Syriac, có khoảng 300.000 người trên tổng dân số hơn 87 triệu dân. Nhưng gần đây, con số này đã giảm rất nhiều trong những năm gần đây do tình trạng di cư. Mặc dù bộ luật hình sự của Iran không quy định hình phạt tử hình đối với tội bội giáo, nhưng điều 167 của Hiến pháp quy định các thẩm phán dựa vào các nguồn Hồi giáo có thẩm quyền trong các vấn đề không được đề cập bởi luật được hệ thống hóa. Theo đó, thẩm phán có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt của luật Hồi giáo đối với tội bội giáo.